dòng sông cõi mục, tập 4. Quế mỉm cười trong bóng tối mờ mờ của rạp Rex, khi bàn tay hơi chai cứng của Hiệu nắm lấy bàn tay của mình. Lát sau, nàng mới quay qua thì thầm vào tai của người bạn trai. Anh làm như thế với bao nhiêu người rồi? Quế là người đầu tiên. Xạo hoài. Hiệu cười khẽ vì tiếng xạo dễ thương của cô gái quê ở Bến Lức. Con nhà giàu học giỏi, đẹp trai, lại có chức phận như anh thì thiếu gì gái mê. Bà anh giàu chứ anh nghèo, ai nói với Huệ là anh học giỏi. Thì ông Trung Sĩ Thạnh bạn anh chứ ai, ổng nói cho em biết là anh học ở Đại học Văn Khoa. Ổng còn nói anh là ông lính thủy học giỏi nhất đơn vị mà. Hiệu cười khà khà. Cái thằng đó nó khai với em hết trơn. Mà chuyện anh giàu, học giỏi, đẹp trai thì có liên hệ gì với Huệ đâu. Hiệu cảm thấy bàn tay của mình bị bàn tay mềm ấm siết chặt lại. Có chứ sao không có, tại vì Huệ thích anh mà. Thích ở chỗ nào? Bàn tay mềm ấm như siết chặt thêm, cùng với hơi thở nồng nàn phà vào mũi. Có nhiều người nói xấu về anh lắm. Nói xấu cái gì? Họ nói là anh bồ bịch nhậu nhẹt, còn bài bạc tùm lum nữa. Hiệu cười lặng lẽ trong bóng tối. Anh cũng đã nghe qua những lời đồn đại đó. Chính đại quý Bền cũng đã gọi anh lên văn phòng và căn vặn về chuyện này nhiều lần. Nhưng sau đó, ông ta hiểu người hạ sĩ quan của mình chỉ là một cậu công tử con nhà giàu ham chơi và lập dị. Nhiều lần ông ta đề nghị anh đi học khóa sĩ quan hải quân vì biết anh thừa học thức để trở thành một sĩ quan. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, anh đều từ chối, viện cớ là mình không thích. Rồi Huệ có tin không? Ngần ngừ giây lát, cô gái mới nhỏ nhẹ trả lời. Lúc trước em còn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ thì em không tin nữa. Em đâu có thấy anh nhậu nhẹt hay bài bạc. Cùng lắm là uống 5-3 chai bia thì ai cũng uống mà. Còn bầu bịch thì cũng không thấy luôn. Hiệu cười cười nói nhỏ vào tai cô bạn gái. Cảm ơn em. Mai mốt có uống bia anh tới quán cô Huệ để nhờ cô cấm cản anh chút chút. Còn nếu muốn bầu bịch thì anh sẽ kiếm cô nào tên là Huệ. Huệ cười thành tiếng thanh thoát. Dù nàng cười khẽ nhưng trong rạp chiếu bóng im lặng, thành ra ai ai cũng nghe. Bùm miệng lại, ngăn cho mình không cười nữa. Huệ thì thầm vào tai Hiệu. Tại anh đó, anh làm cho em cười. Mai mốt mà anh tới quán của Huệ uống đi, em cho anh uống khỏi trả tiền luôn. Thôi, ba má em biết kỳ lắm. Em thâu tiền mà, ba má em đâu có biết. Và lại, ông ba cũng thương anh nữa. Cái này đầy thì Huệ xạo phải không? Huệ giấu mặt vào vai bạn trai và cười lặng lẽ. Anh dễ thương lịch sự quá, mà sao ông bà không thích cho được. Ông bà nói không bao giờ nghe anh chửi thề trong quán. Mấy ông lính khác thì khỏi nói. Cuốn phim tới hồi kết cục, đèn bật sáng, hai đứa đi song song với nhau ra tới cửa. Mình đi hướng này đi, Hiệu vừa nói vừa quẹo mặt. Anh đưa Huệ đi ăn. Em có ăn bún riêu chưa?
Có.
Mấy đứa em, bà con đưa em tới cái hẻm bên cạnh rạp hát. Họ bán đủ thứ hết á. Đàn ông, anh cũng thích mấy thứ ăn hàng này dữ ha. Hiệu cười đốt điếu thuốc. Huệ hơi nhăn mặt khi khói thuốc bay vào mặt của mình. Nhưng nàng im lặng không phàn nàn. Thấy thế, Hiệu vội hít một hơi đoạn dụi tắt điếu thuốc rồi cười nói. Anh xin lỗi Huệ nha. Ôm lấy cánh tay người bạn trai như là một cử chỉ âu yếm và cũng để cảm ơn, cô gái lên tiếng. Anh phải để cho em trả tiền chưa, nghe chưa? Hiệu đùa, vì chứ cái đó anh không có dành đâu. Sài Gòn về đêm đèn sáng rực, người đi lại dập dìu, nhạc vang vẳng. Gió đêm mang mát, cặp tay nhau hai người bước qua đường Pasteur, rồi đi vào cái hẻm nhỏ cạnh rạp hát. Mùi thức ăn bay thơm khiến chị Hiểu chắc lưỡi. Xà vào cái bàn trống, Huệ gọi tiêu tô bún riêu, còn Hiểu kêu tô bún ốc. Em thích ăn cay. Huệ cười rồi giải thích khi thấy Hiểu chăm chú nhìn mình vừa cắn trái ớt hiểm vừa nhai. Người ta nói đàn bà ăn cay là ghen dữ lắm đó. Huệ cười lớn khi nghe bạn trai nói đùa. Vắt một lúc hai miếng chanh, đổ vào tô bún riêu của mình muốn nước mắm sống. Huệ liếc Hiểu. Bởi vậy anh phải coi chừng, anh mà lạng hoạng là em nhai anh đó. Bưng tô bún ốc lên húp, Hiểu mỉm cười. Em dữ quá, anh trốn luôn. Em không có ghen không dữ, nếu mà anh đàng hoàng. Dừng lại ngẫm nghĩ giây lát, Huệ thở dài rồi nói. Nói cho vui thôi, chứ em với anh đâu có gì đâu. Ba má anh đâu có chịu cho anh lấy em, là một cô gái quê mùa và ít học. Hiểu đứt nhanh khuôn mặt buồn và giọng nói run run của người bạn gái mới quen không lâu. Anh lấy vợ chứ đâu phải bà má anh lấy vợ. Họ không chịu anh cũng lấy đại, nếu anh yêu em. Hiểu nhấn mạnh ở bốn chữ nếu anh yêu em. Huệ mỉm cười. Cảm ơn anh, em thích sự thành thật của anh. Hiểu cười sau khi nuốt xong. Anh nói bằng giọng thân tình. Anh cố gắng thành thật với em. Huệ nói đùa trong lúc bỏ thêm rau vào tô bún riêu của mình. Như vậy là anh xạo nhiều lắm hả? Hiểu cười lớn. Liếc nhanh mấy bạn chung quanh, anh thì thầm. Lính nào mà không xạo, cũng như gái nào mà không ghen. Ăn xong Huệ trả tiền rồi hỏi. Bây giờ mình đi đâu anh? Đi phòng trà nghe nhạc. Bỏ điếu thuốc mới hút có mấy hơi xuống đường, rồi lấy dài dẫm lên cho tắt. Hiểu quay nhìn Huệ. Có thể là em không thích không khí của phòng trà. Nó ồn ào, đến tráng đông và khói thuốc mù mịt. Huệ hơi nhăn mặt rồi nói. Để em thử đi với anh một lần cho biết. Hiểu cười, nắm tay Huệ băng qua đường. Thì cứ vào thử đi. Nếu em không thích thì mình đi chỗ khác. Phòng trà chật cứng người, kẻ ngồi người đứng. Nhạc ồn ào, khói thuốc nồng nặc. Hiểu lắc đầu. Ngay cả anh cũng không thích chứ đừng nói chị Huệ. Thôi, mình đi chỗ khác. Ủa? Mình đi chỗ khác đi. Anh không thích à? Lắc lắc đầu, Hiểu nắm tay Huệ đi ra cửa. Hồi còn trẻ thì anh thích. Nhưng bây giờ thì không, tại anh già rồi. Huệ nheo mắt quay nhìn Hiểu với ánh mắt bỡn cợt. Anh già. Hiểu thở dài. Gọi là già bởi vì đã qua giai đoạn của tuổi trẻ rồi. Hết một hơi dài không khí ban đêm của Sài Gòn, Hiểu nhìn Huệ. Qua ánh đèn màu nhấp nháy, anh thấy đôi mắt nàng sâu đen và long lanh. Đôi môi bóng nhảy gọi mời. Bây giờ anh mới nhận ra là Huệ có cái miệng xinh xắn với đôi môi hồng rất tự nhiên. Em có cái miệng xinh muốn cắn quá. Huệ cười quay nhìn chỗ khác khi nghe người bạn trai nói câu trên. Dù hơn 20 tuổi, nàng vẫn còn cảm thấy thẹn thùng vì lời khen hơi bạo của Hiệu. Anh có biết Huệ thích cái gì không?
Gì?
Em thích về nhà anh, ngồi ngoài lan can uống trà ăn bánh ngọt và ngắm trăng. Hôm nay mùng 10 trăng đẹp lắm đó.
Ồ, ý kiến này của em hay tuyệt. Vậy thì đi.
Hiểu nắm tay Huệ mặc qua đường. Chiếc xe gắn máy phóng nhanh. Chừng 15 phút sau, anh dừng lại trước cổng nhà mình. Dắt chiếc Honda vào sân, anh khóa cổng lại cẩn thận. Mát và yên tĩnh quá hả anh? Hiểu gật đầu. Dựng xe cạnh gốc cây, anh im lặng bước song song với cô bạn gái. Tiếng động rì rầm, không khí mang mát, giàn hoa giấy rung rung. Cây hoàng lan trong góc tỏa hương thoang thoảng. Hiệu nhẹ mở cửa chính, nhường cho Huệ vào xong mới đóng cửa lại. Cậu ba đi chơi về sớm vậy cậu ba? Lành, người giúp việc hỏi nhỏ, Hiệu cười và nói.
Tụi này định uống nước trà, ăn bánh ngọt thưởng trăng. Nhà mình còn trà không chị? Trời ơi, gì chứ mấy cái đó thì nhà mình thiếu gì. Cậu muốn uống trà gì tôi pha cho. Hiểu ngần ngừ chưa trả lời thì Huệ đáp thay. Tôi thích trà sen. Lành cười gật đầu. Để tôi đi pha cho cô cậu một bình trà sen. Nhà có bánh gà ngon lắm. Cảm ơn chị. Hiểu đưa Huệ lên lầu rồi mở cửa phòng của mình. Trong lúc anh lo mở nhạc, Huệ quan sát căn phòng ngủ rất sạch sẽ và ngăn nắp vì được người nhà lau chùi thường xuyên. Mùi lông não thoang thoảng, kệ sách thì chất đầy tiểu thuyết, nào là của Doãn Quốc Sĩ, Vũ Khắc Khoan, Võ Phiến và còn nhiều tác giả khác. Huệ gấp quyển Dòng Sông Định Mệnh khi nhạc cất lên dịu dịu. Giọng hát của Lệ Thu nghe mang mang buồn trong ca khúc Tháng Sáu Trời Mưa của Ngô Thụy Miên. Quay liếc nhanh người bạn trai khi nghe hai câu mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bến, sưởi ấm đời nhau bằng những môi hôn. Nàng lờ mờ đoán ra là cái ông lính hải quân đa tình này muốn điều gì khi cho mình nghe cái loại nhạc tình cảm này. Quay cười gì vậy? Hiệu hỏi khi bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của cô bạn gái. Đâu có, em đâu có cười gì đâu. Cầm lấy cái mền, Hiệu mở cửa bước ra ngoài lan can. Huệ im lặng theo sau. Hai đứa ngồi dựa lưng vào vách và nhìn thành phố về đêm. Tiếng xe chạy rì rầm trong không khí mặn mát. Huệ mơ hồ ngửi được mùi hương của cây hoàng lan nằm xế bên hông nhà. Chị Lành lên phòng mang theo cái khay đựng bình trà, hai cái tách và dĩa bánh gan còn ấm ấm. Chừng nào cậu ba hết cái việc gọi tôi mang lên thêm cho cậu, bánh còn nhiều lắm. Hiệu gật đầu cười, thông thả rót trà vào tách cho Huệ và cho mình. Cầm lấy tách trà, Huệ đưa lên mũi ngửi xong hết hơi dài. Khói bốc mùi hương của hoa sen thoang thoảng. Nhấc miếng bánh gan, Hiệu cười nói. Huệ ăn đi, chị Lành làm bánh gà ngon hết sảy đó. Huệ cắn một miếng bánh, đoạn nhai chậm chậm rồi uống một cụm nhỏ nước trà. Hai thứ hòa hợp khiến cho nàng cảm thấy trà sen thơm và ngọt vô cùng. Vừa nhai vừa uống trà, nàng kính đáo quan sát Hiệu đang im lìm nhìn vào bóng đêm mông lung trước mặt. Mái tóc đen vừa được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt xương hơi ốm, mũi cao, ánh mắt buồn thẳm sâu. Hiệu gần gũi mà xa lạ. Ở một khoảng cách nào đó, nàng cảm thấy mình không hiểu được những gì sâu kín trong tâm hồn của người bạn trai mà ngay lần đầu gặp đã làm cho nàng hồi hộp và run rẩy. Cách ăn nói lưng chừng, cử chỉ lựng khừng, nụ cười không bao giờ nguyên vẹn thành nụ cười, ánh mắt thì mất hút vào cõi nào xa xôi. Cũng có khi ánh mắt chợt nồng nàn say đắm, nhưng chỉ trong thoáng chốc là trở về trạng thái suy tư cố hữu. Hiệu không giống bất cứ ai, bất cứ một người đàn ông nào đã và đang theo đuổi nàng. Có người họ bảo là Hiệu lập dị, nàng thì không nghĩ như vậy. Vả lại nếu có, thì cũng thứ là lập dị dễ thương, không làm phiền hà cho người khác. Huệ suy nghĩ cái gì? Em nghĩ ngợi mông lung, nghĩ về anh. Huệ lắc đầu chối liền. Không có. Nếu không nghĩ về anh thì tại sao Huệ cứ liếc anh hoài? Huệ bật cười khúc khích, nàng biết là không thể giấu Hiệu được. Em có nghĩ về anh chút, em hồi tưởng lại cái phút mà đầu tiên gặp anh đó. Anh đi với ông Trung Sĩ Thạnh vào quán. Anh mặc một bộ đồ áo xanh hơi cũ. Cái điểm đặc biệt nhất là anh đội cái kết hất lên trời. Nhìn anh lúc đó em thấy nó lạ lạ kỳ kỳ. Hiệu phá ra cười. Còn anh thấy em trợn mắt nhìn anh, làm như anh là người từ hành tinh nào vậy? Mắt em lúc đó đẹp lắm. Nói xong, Hiệu quay nhìn vào đôi mắt của cô bạn gái. Trong bóng tối mông lung, anh thấy ánh mắt long lanh một nét môi quyền hoặc. Nụ cười sáng ngời tình tự và hơi thở nồng ấm phà vào mũi mình. Thứ mùi hương thanh tân diễm tuyệt. anh muốn hôn lên môi của Huệ. Tuy nhiên, anh lại thở dài thầm lặng. Anh sợ vướng mắc vào thứ tình cảm mà anh biết từ từ nó sẽ sâu đậm hơn, để làm cho mình phải gắn bó với đời mình với người mình đã hôn. Anh cảm thấy là mình chưa sẵn sàng để gắn bó. Dù anh có cảm tình với cô bạn gái thật thà và dễ thương này. Huệ hơi ngạc nhiên khi thấy Hiệu ngừng lại. Ngay lúc mà nàng đoán là Hiệu sẽ hôn mình, nàng ước ao giây phút hiếm có này. Nàng chờ đợi trong rung động và hồi hộp. Sau đó có chút thất vọng khi Hiệu không hôn mình. Nhìn qua bên kia, nàng thấy khuôn mặt cằm nín, tia nhìn buồn bã và nụ cười chưa vội thành hình. Anh... Dạ. Huệ mỉm cười khi nghe tiếng dạ phát ra từ miệng công tử, con nhà giàu nổi tiếng ăn chơi bạc mạng. Nàng tựa đầu vào vai Hiệu. Đêm trôi qua thật yên tĩnh, cho tới khi còi hụ giờ với nhiệm vàng lên.